Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, bài đọc thứ hai, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô trong ngày lễ kính mình và máu thánh, anh chị em nghe như sau. Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Bởi vì chỉ có một tấm bánh. Tấm bánh đây là tấm bánh viết hoa đó. Tấm bánh mà Đức Giêsu nói rằng là: Ta là bánh hằng sống. Sẽ được trường sinh. Đấy, cái bánh mà viết hoa đó là bánh hằng sống, một bánh mà chúng ta vừa mới hát với nhau. Lời của Đức Giêsu: Ta là bánh hằng sống. Và khi chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên chúng ta tuy nhiều nhưng cũng chỉ là một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng vẫn chỉ là một mà thôi. Anh chị em tại giáo điểm Tin Mừng này, mỗi tối Chủ nhật 7 giờ tối, anh chị em mình đến dâng thánh lễ như là một gia đình với nhau. Chúng ta ngồi gần bên nhau, chúng ta ngồi sát với nhau. Trước thánh lễ, anh chị em chúng ta tay bắt mặt mừng. Trước thánh lễ, anh chị em quay sang hỏi han người bên cạnh, hỏi thăm người bên trái, hỏi thăm người bên phải, giống như là những người khách dự tiệc. Khi chị em đi dự tiệc cưới, cái điều đầu tiên với các bạn trẻ, khi mà đi dự tiệc cưới, điều đầu tiên là các bạn nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cái gì? Các bạn đi dự tiệc cưới đầu tiên là nghĩ cái gì? Hả? mặc cái gì, cha ơi con mặc xoa rê được không, cha ơi con mặc đầm được không, mặc màu này màu kia được không. Đầu tiên đi dự tiệc cưới là nghĩ đến phải mình phải ăn mặc làm sao, mặc về nó coi thường mình, mặc về nó xoành xoàng quá. Cho nên đi dự tiệc cưới thế gian mà anh chị em còn phải biết chọn áo quần áo cho nó xứng hợp, huống gì là đi dự tiệc cưới nước trời mai sau mà được tin báo, được diễn tả qua bữa tiệc thánh thể trong thánh lễ mà chúng ta đi dự. Vậy thì khi đi tham dự thánh lễ là chúng ta nhớ rằng mình đi dự bữa tiệc, tiệc gì? Tiệc gì? Tiệc rượu hay là tiệc trà hay là tiệc bánh ngọt hay bánh mặn? Tiệc gì? Tiệc gì? Mình máu thánh Chúa là tiệc thánh thể. Tôi đi dự bữa tiệc thánh thể, vậy thì tôi ăn mặc thế nào cho nó xứng hợp? Đó là điểm thứ nhất anh chị em mình để ý. Không cần phải mặc sang, nhưng mà mặc sao cho nó phù hợp. Có người mặc đồ đi biển thì vào trong nhà thờ, xong rồi ra biển thì lại mặc đồ trong nhà thờ. Lý do là sợ nó đen. Đi ra tắm biển mà còn đeo khẩu trang, rồi mặc quần dài, rồi mặc áo dài tay, rồi thì bịt trùm kín. Đi biển hay là đi đâu đây, đi biển mà sao mà trùm kín thế, rồi sợ nó đen. Xong rồi vào nhà thờ, đi đâu đây, đi nhà thờ, đi mặc thờ sao mà mặc hở thế. Có người ta không có phân biệt mình, lúc mình đi đâu thì mình mặc cái gì cả, nó loạn cả lên thưa anh chị em. Cho nên ăn mặc sao cho nó xứng hợp, xứng hợp thôi, không cần sang mà cũng đừng có sành soàng quá. Rồi nhớ ăn mặc cho nó xứng hợp để đi tham dự thánh lễ. Có những nơi thì quá ngặt nghèo, là mấy bà là phải mặc áo gì, áo dài. Bà này đi về, này đi về, nếu mà vậy thì ở nhà thờ này còn ai không? Có ai mặc áo dài không? Đâu? À có mỗi cô kia. Vậy đây có một cô nữa, cô nào? Sơ, có ai sơ được ở lại, còn anh thanh mình đi về hết. Rồi có những nơi thì khó quá đến mức độ mà có một anh bạn anh đi lễ tới một nhà thờ, bảo nó còn quê lắm nha. Bảo sao vậy? Thì con đi lễ con đâu có quen bỏ vào quần đâu. Cho nên là ông cha bảo ai trong nhà thờ không bỏ vào quần đứng lên. Mỗi mình con phải đứng lên, đúng như bị phạt đấy. Nếu mà làm căng quá, gắt gao quá thì cũng không nên. Mà xoành xoàng cẩu thả quá thì cũng không được. Cho nên anh chị em giáo điểm tin mừng của chúng ta, nghèo không cần phải xoa rê xoa riết gì cả, nhưng mà chúng ta đi dự tiệc cưới này cần là cần cái sự đơn sơ thôi. Ăn mặc đơn sơ được rồi, không cần phải sang trọng quá mà cũng không cần phải cầu kỳ màu mè quá nha anh chị em, được không? Được không? Rồi cái đơn sơ hồn nhiên giản dị. Thứ hai nữa là khi mà đi dự tiệc cưới anh chị em phải chuẩn bị cái gì? Trang điểm. Ôi trời ơi, đúng rồi, cô gái thằng nào nghĩ đến chuyện trang điểm thì có phải trang điểm à, phải vẽ sao cho nó đẹp đẹp một tí. Thế thì anh chị em mình đi tham dự thánh lễ cũng vậy, là sao con người mình nó cũng phải sạch sẽ một tí, đừng có nó bê bối quá. Rồi thứ ba là khi đi tiệc cưới anh chị em mình cũng phải chuẩn bị cái gì nữa? Chú tôi cái gì? Phong bì với tiền. Đi tham dự thánh lễ mình có cần phải chuẩn bị phong bì với tiền không? Không. Như vậy thì có ai mà dám đi lễ? Có những nơi mà vừa bước vào cửa nhà thờ bắt phát cái phong bì, rồi lễ lấy phần dâng lễ là mỗi người phải cầm cái phong bì lên dâng của lễ, bỏ vào cái thùng ở trước nhà bàn thờ. Ai cũng phải cầm phong bì lên bỏ. Thằng kia nó bảo con quê quá cha, hôm đó đâu có đồng nào đâu mà chỉ bỏ phong bì không, không nghĩa là chơi khống. Phong bì khống, cho nên là cũng phải vay thằng bên cạnh hoặc làm sao đó lấy giấy gì nhét vào cho nó dày dày một tí, bỏ cho đỡ quê. Thì chúng ta không nên ép uổng, ép cái đó không được. Đó là sự tự nguyện của con người ta, hoàn toàn là tự nguyện, đóng góp ý thức và tự nguyện, không có ép mà ta phải bắt lên từng người lên mà bỏ vào đó, không được tí nào. Rồi ra về lại còn phát thêm cái phong bì cho đi về nữa, để tuần sau đi lễ là cầm cái phong bì đó đi. Để chua tôi biết người ta sợ, người ta không dám đi lễ nữa, phải không? Có dám đi lễ kiểu đó không? Thôi thôi trốn hết, đi mà không có tiền sao đi lễ được. Cho nên không phải như vậy anh chị em. Đến tham dự bữa tiệc thánh thể tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều, tình cho không biếu không, cho nên mua bán tình yêu. Cho nên thánh thể là tình cho không biếu không, không được mua bán gì tình yêu, không được mua bán thánh thể. Không phải là có tiền hay không có tiền mới đi lễ, mà điều quan trọng là có, không phải có tiền mà phải có gì, có lòng, có tình. Đến đây là vì chữ tình mà đến, đến đây là vì tấm lòng mà đến. Tấm lòng của người này, anh chị em ơi, hôm nay tôi đãi hoàn toàn là bữa tiệc cho không biếu không, bữa tiệc cao lương mỹ vị, mời anh chị em đến. Và sự hiện diện của anh chị em, tôi cứ chọc với người khác, cứ mời các cha, tôi nói sự hiện diện của cha thêm phần long trọng và tốn kém. Ở đây không có phần long trọng và tốn kém, nhưng mà sự hiện diện của anh chị em trong bữa tiệc thánh thể này, tại giáo điểm tin mừng này, anh chị em tham dự thánh lễ này là một niềm vui. Niềm vui cho người mời. Ai mời anh chị em đến? Chúa. Niềm vui cho người mà đãi anh chị em ăn. Ai cho anh chị em ăn? Mà niềm vui của người cho anh chị em ăn. Anh chị em ăn cái gì? Ăn cái gì? Ăn Chúa luôn chứ còn gì nữa, phải không? Chúa vừa là người mời anh chị em, vừa là chủ tiệc, mà cũng là món tiệc cho anh chị em. Cho nên chị em đến đây không phải vì tiền. Đừng nghĩ rằng tôi phải có tiền tôi mới đến được. Và đừng bao giờ trong bữa tiệc không có ghế nhất, ghế nhì, ghế ba. Không có chỗ này là ưu tiên cho ân nhân, ghế này là ưu tiên cho đại ân nhân, ghế này là ưu tiên cho cái gì cả. Không có cái chuyện đó. Thậm chí mà có người chết rồi mà còn được đeo cái một cái biểu ngữ rất to, xin cầu cho linh hồn du xe Trần Đình Long đại ân nhân. Chúa tôi, biểu ngữ rất to thế này thì còn ra cái gì nữa. Bữa tiệc thánh thể là cho không biếu không, mà tất cả mọi người ngồi vào bữa tiệc này bình đẳng như nhau, không phân biệt giàu hay đẹp hay mập hay cao hay có học hay
không.
Tất cả đều bình đẳng như nhau trong nhà thờ. Nếu mà có ưu tiên là ưu tiên cho người già, người tàn tật, người mang thai hoặc là các em thiếu nhi, chứ không phải ưu tiên cho người có tiền. Không có. Bữa tiệc thánh thể là bữa tiệc cho không biếu không. Có ai có được tiền đâu mà mua được. Có tiền mua tiên cũng chẳng được. Cứ bảo có tiền mua tiên cũng được. Ngon thử đi mua tiên coi có được không. Ngon thử đi mua thánh thể coi có được không. Được không? Không. Vì chúng ta đến dự bữa tiệc thánh thể, một sự bình đẳng, một sự chan hòa, và không ai là người xa lạ. Anh chị em quay sang hỏi thăm người bên cạnh, gọi bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay. Họ, bác khỏe không bác? Quay sang người bên trái, bắt tay, bác khỏe không bác? Quay sang người đằng sau, sao bác từ đâu đến? Quay sang người sau, quay sang người đằng trước, đó ta thấy thiếu nhi đâu còn biết. Bắt tay nó hỏi han nhau dễ thương chưa kìa. Đấy, nó đang khoe nhau cái đồng hồ, đang khoe nhau cái điện thoại tùm lum la. Anh chị em đến giáo điển tin mừng, đến dâng lễ ở đây, một nét mà phải nói là anh chị em ghi ấn, đó là mọi người bình đẳng với nhau, mọi người gần gũi nhau, mọi người chan hòa, mọi người không ai là xa lạ, không ai là khách, tất cả đều là chủ. Anh chị em đến đây phải coi cái nhà này là nhà của mình, và mình làm chủ, cho nên tự mình sắp ghế, tự mình so dọn dẹp, tự mình quét, tự mình lo lắng cho nó thật sạch, thật đẹp, để xứng đáng là phòng tiệc thánh thể nha. Đây là phòng tiệc thánh thể. Anh chị em mình là khách dự tiệc thánh thể, và lát nữa anh chị em sẽ được ăn một cái món đặc sản. Đây xin Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đấy, bữa tiệc đó là bữa tiệc chiên Thiên Chúa. Này là thịt ta, này là máu ta. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống đời đời. Bà đã ăn gì chưa? Đây. Ăn gì chưa?
Dạ con được ăn rồi ạ.
Ăn gì?
Con ăn mình máu Thánh Chúa.
Ăn lúc nào?
Dạ thưa cha, con đã được ăn từ lúc con còn 6 tuổi.
Rồi anh từ lúc 6 tuổi bây giờ bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, năm nay con 58 tuổi.
Vậy là gần 50 năm tuổi hả? Gần 50 năm ăn tiệc mình thánh Chúa. Rồi, con nhận ăn suốt 50 năm ăn bữa tiệc thánh thể thì được ơn gì từ thánh thể Chúa, kể mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, hôm nay con lên đây là con cũng làm chứng cho Chúa. Thứ nhất là con cũng xin chào cộng xin chào cha gì? Và chào cộng đoàn.
Ôi.
Thưa cha là con đã được Chúa chữa lành con là con ngồi xe lăn mà hôm nay con đã đi được bình thường. Là lúc trước con chưa biết đến Chúa mà cũng chưa biết đến lòng thương xót ở đâu. Thế nhưng mà con ngồi xe lăn thế con bị bệnh gút ở hai cái đầu gối với lại con bị gai cột sống cổ với con bị gai ở hai đầu gối nó dài như là cái gai sầu riêng á. Thế bác sĩ bảo con là bây giờ mà mổ thì tốn tiền lắm. Thế con bảo giờ mà tốn tiền thì nhà con nghèo, con không có tiền mổ. Thế bác sĩ bảo thế thì đồng hành với này bệnh thôi. Thế con bảo Chúa tôi thế này thì con không đi làm được thì làm sao con sống được. Thế con bảo bác sĩ thế thì con về con cũng bi quan lắm. Con bảo thế này thì tôi về tôi chỉ mỗi một liều thôi là tôi khỏi liền. Thế xong chuyện bác
một điều gì?
Dạ con buồn, con chán, con ngồi xe lăn 8 tháng rồi, con bị tất cả là 2 năm, còn con ngồi xe lăn là 8 tháng. Thế con buồn, con bảo thế này về con chỉ mua thuốc ngủ thôi là con khỏi liền. Thế bác
tự tử đó phải không?
Dạ.
Sư bà ấy bảo là chữa, tôi chỉ có mua thuốc ngủ tôi uống là khỏi liền, tức là bà muốn tự tử để quên đời rồi sao nữa?
Dạ, thế thưa cha nè, con đến lúc bác sĩ bảo con đồng hành, thế con bảo là thôi con không đồng hành mà con về con mua cái lòng thương xót Chúa. Hôm ấy con nói thật với cha là con cũng hết tiền, thế em dâu con nó lại cho thêm con mấy chục ngàn nữa, thế con mua được tấm hình lòng thương xót Chúa. Thế là con cứ đẩy xe lăn là 3 giờ con ngồi con làm lòng thương xót Chúa. Thế là được 7 tháng là bắt đầu con khỏi, con đi lại được bình thường. Thế đến khi con được bình thường ấy thì nhiều người cứ đến hỏi thăm con, thế bảo làm sao mà khỏi. Thế con bảo tôi chỉ có khấn lòng thương xót Chúa thôi mà tôi khỏi chứ tôi chẳng có làm gì. Thế về sau họ cứ bảo ôi giời người nhà họ là bị bệnh lắm. Thế mấy người ở giáo xứ Thái Lạc á, thế cũng bị bệnh, bị biếu cổ với nệ hai bàn tay là bị bác sữa chữa mấy năm rồi mà cũng chẳng khỏi. Thế con bảo thôi thế cứ đưa đi lên chỗ giáo điểm tin mừng đi, con nghe thấy rồi. Thế là con mới đi, con đi một lần thôi rồi về bắt đầu con cứ loan truyền cho tất cả các giáo xứ với lại các người vừa nương vừa giáo vừa xung quanh dòng họ nhà con là con cứ mách là đi lên đây. Thế đi lên đây về là cũng được khỏi. Thế biếu cổ họ đi có hai lần họ không phải mổ nữa, nay họ cũng khỏi rồi. Mà tay của cái em bé đó cũng 2 năm rồi mà cũng khỏi rồi. Thế còn một cái giáo xứ Thành Tâm ở trong Bình Sơn đó là cũng một gia đình hai người con mà bị bệnh. Thế năm sinh năm 1990 đấy mà hả, khỏe mạnh béo tốt mà đi khám là tự nhiên là bị suy thận nặng. Thế là con bảo là thôi thế thì đừng đi chữa nữa, cứ đưa lên giáo điểm tin mừng. Thế là mẹ nó đưa nó đi được có một lần, thế con xin khấn dùm một lần rồi là mẹ nó gửi xin khấn một lần. Có thế thôi, nay là đi khám mấy bệnh viện trên Sài Gòn đều có trả lời là hết bệnh rồi, không có bệnh gì cả.
Đây, cho ai gửi tặng cho con cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa của những người đã lên làm chứng tại giáo điểm này. Những chứng nhân hai đĩa này anh chị em coi để thấy được rằng là lời chị ấy nói và những điều mà anh chị em nhìn và nghe ở trong cái đĩa DVD này cho ta thấy được rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa nơi thánh thể mạnh gỡ chừng nào để con người ta đến kêu cầu và Chúa nhận lời. Rồi cho tặng cho con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót. Xin Chúa chúc lành cho con về con đọc và chia sẻ cho mọi người nha. Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót.
Con cảm ơn Chúa.
Xe lăn của con đâu rồi?
Dạ thưa cha, con lúc giờ con không có tiền mua, thế là con mượn của cái chị ở hàng xóm á, chị bảo thôi tôi cho mày mượn chứ bây giờ mày mà mua về ngộ mày ngồi luôn thì sao. Thế con bảo thế thôi, thế thì tôi không dám mua nữa mà thôi, thế thì cho tôi mượn. Thế con ngồi xong rồi đến lúc con khỏi đấy thì là con này giả chị rồi.
Cho nên là ai ông có nặng ông mượn đi, đừng có mua rồi nó mới khỏi. Mua luôn rồi cứ cầm nặng suốt đời. Rồi tới bà. Bà ăn gì chưa?
Dạ thưa cha, con ăn rồi ạ.
Ăn gì rồi?
Ở nhà thì con ăn cơm, còn con đi lễ thì con ăn mình máu Thánh Chúa hàng ngày ạ.
Dạ. Rồi, vậy ăn mình máu Thánh Chúa xong rồi được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con được ơn như là chồng con được ơn chết lành. Trước năm trước Tết năm 2016 thì nhà con bị bệnh. Thế đến khi nhà con đi bệnh viện mấy tháng thì không xét ra bệnh. Thế tới hồi tháng 3, cuối tháng 3 thì mới xét ra bệnh. Thì người ta bảo nhà con bị ung thư gan. Thế nhà con mới nằm bệnh viện thì con cũng đón cha để cha giải tội, để cha sức dầu cho nhà con. Thế rồi nhà con không nằm viện thì nhà con về nhà. Thì nhà con về nhà thì con cứ đọc sách cho nhà con nghe. Mới lại con làm giờ thương xót ở nhà. Con xin lòng thương xót ở trong giáo xứ khấn cho nhà con. Thế con cũng không biết giáo điểm tin mừng ở trên này mà con không biết cha. Thưa cha, con mới biết cha được mấy tháng nay. Con đi lần đầu tiên thì cha có phát lộc thánh. Thì con rất là cô đơn, nhưng mà Chúa ban cho con được cái lộc thánh. Chúa nói con rằng thì là con không bị lẻ loi một mình, vì có lòng thương xót luôn là bạn đồng hành với con. Thì thưa cha, trong lúc chừng trong vòng 2 tháng, hơn 2 tháng thì nhà con bệnh, nhà con ở nhà thì gia đình con, vợ chồng con cứ làm giờ thương xót. Rồi con đọc sách Chúa Mặc Khải nhà con nghe. Thì trong khi mà đọc kinh, đọc sách thì nhà con không bao giờ nhà con kêu lâu hay là kêu đọc nhiều gì hết. Thì con cứ khuyên bảo nhà con như vậy.
Xong rồi sao?
Cha bảo nhà con là bây giờ Chúa xin...
Bây giờ rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng thì nhà con ấy, chết cái hôm mà 20 tháng 4. Thì trước khi chết thì nhà con ấy, lúc 4 giờ thì nhà con ấy, giờ chân tay đưa nhà con đi tiêu ấy. Thì nhà con tự nhiên xoài một cái chân ra cái này, thế là bất tỉnh. Thế thì con cho nhà con ngồi xuống thì nhà con tự nhiên là đứng chòng mắt luôn. Thì con mới, lúc bây giờ thì con rất là yếu đuối, nhưng mà Chúa thêm sức cho con. Thì lòng thương xót Chúa thương con rất can đảm, con rất bình tĩnh. Thì con cứ gọi nhà con, con vuốt mắt thì không thấy nhà con thưa mà không thấy chớp mắt. Thế đến khi mà con phó linh hồn cho nhà con thì nhà con bất tỉnh lúc bấy giờ, như vậy là phải tiếng mấy hai tiếng đồng hồ. Thì lúc bấy giờ nhà con mới tỉnh lại. Thì tỉnh lại thì các người đến giúp, thì kêu hội kẻ liệt tới dâng giờ thương xót cho nhà con. Thế rồi mới giờ chờ ông Chánh Trương ấy bảo thế bây giờ
đi chưa ông rồi ông chết chưa?
Thế nhà con mất rồi ạ. Nhà con mất ngày 25 tháng 5 ạ.
Chúa nói là
rồi
Chúa nói là Chúa nói thế này thưa anh chị em, là những người mà hấp hối trên giường bệnh họ rất cần cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót. Và thánh nữ Faustina đã cầu nguyện cho rất nhiều người hấp hối dù rằng ở xa, và họ đã được ơn chết lành. Chúa nói những ai dù một lần khẩn này lòng thương xót của ta, lần chuỗi lòng thương xót của ta, thì giờ chết của họ ta sẽ bảo vệ họ, chăm sóc họ, và nhất ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Cho nên đó là cái điều quý nhất thưa anh chị em. Mình có những người thân yêu, người ta bệnh mình lo, nhưng mà rồi bệnh lúc có khỏi thì cũng phải đi. Cái những phút quan trọng là cuối cuộc đời họ đi như thế nào, tôi gọi là chết lành đó. Thì Chúa nói là những ai kêu cầu lòng thương xót, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Ta sẽ đến với họ như là một người cha đón đứa con về, chứ không phải như là một quan tòa đến để mà xét xử người đó. Cha tặng cho con, cha tặng cho con cái DVD những chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 66 tuổi.
66. Rồi DVD là ở đây sách còn đọc được không?
Thưa cha được. Thưa cha được ạ.
Có phải đeo kính không?
Dạ không ạ.
Ôi tốt quá, 66 mà không phải đeo kính, mắt còn tốt quá. Đây là tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, bạn ơi. Rồi lấy đây thưa các. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa, con được ơn cháu con được cứu sống ạ.
Rồi cháu được cứu sống như nào, nói to mọi người nghe.
Là con dâu con có bầu là đi bệnh viện Hà Nội, họ bảo là ruột con, cháu con là bên ngoài rốn. Thế vậy thì con chỉ xuất
ruột bên ngoài rốn à?
Vâng, ruột bên ngoài rốn ạ.
Rốn bên ngoài ruột hay ruột bên ngoài rốn nhỉ?
Ruột bên ngoài rốn ạ. Ruột bên ngoài rốn ạ. Vâng. Thế vậy là con bảo là như con dâu con thì cũng ổn đạo mới, mà con thì cũng trở lại đạo.
Con cũng đạo mới hả?
Dạ vâng ạ, con đạo mới 40 năm nay rồi.
Đạo mới, em mới có 40 năm thôi. Chút rồi 40 năm rồi còn đạo mới. Rồi ruột bên ngoài rốn rồi sao nữa?
Xong là bác sĩ bảo là phải lên trên đấy nằm. Thế là con dâu con khiếp, để là con cứ động viên con dâu con, là con bảo là thôi con cứ yên chí để mẹ khấn lòng Chúa thương xót. Thế vậy đến khi là cháu đi không có tiền, cháu lên Hà Nội nữa thì cháu ở nhà. Đến khi cháu sinh thì là cháu điện về cho con là mẹ ơi con sợ lắm. Thế là con cũng cầm nằm cùng chí, con bảo là
thôi được rồi sao nữa.
Và con ơi mẹ sẽ khấn cho con. Vậy là con dâu con mới đi lên viện, viện này vào thì may là cũng không phải mổ, mà Chúa thương xót là thương, Chúa đã ban cho con là đẻ luôn. Mà trong khi đó là cháu con ra là cả ruột là bên ngoài. Đến vậy
ruột đẻ là ruột nó vẫn nằm bên ngoài, rốn nó nằm bên trong.
Vâng, thế và vậy là con dâu con với không biết. Thế là con với trời mưa, con với đi ra nhà thờ, con khấn Chúa lòng thương xót. Thế là các dì bảo là Chúa đã nhận nhời rồi, bà về rồi. Thế là con với, thế là con đẻ xong đến 24 tiếng là phẫu thuật luôn.
Phẫu
thuật là mổ luôn, là cho ruột vào trong rốn này, trong bụng ạ.
À vậy là trước thì rốn nó cứ nằm ngoài ruột, ruột nó nằm ngoài rốn, về xong rồi đẻ xong bắt đầu phẫu thuật để cho rốn nó nằm trong ruột.
Vâng.
Tôi cũng chẳng quen với cái này, không biết đẻ đái để em sao đấy chứ.
Đến bây giờ là cháu con được cái là bề trên ban đã phù hộ, Chúa đã phù hộ cho cháu con là đến bây giờ là hoàn tất, không phải bị bệnh dị dạng gì tất cả. Nhưng nếu như là bệnh viện nói thì là cháu con bị bệnh đau, mà không biết là có thật tính người hay không. Đến nhưng mà đến bây giờ là cháu con là cũng 5 tháng mà được 7 cân. Thì là vậy, là cháu con biết hết mọi sự. Đấy là con thấy là lòng Chúa thương xót, thương đến cho gia đình con và cho đến cháu con được hạnh phúc đến ngày hôm nay nữa.
Đây tôi gửi cho tặng cho bà một cái DVD nha. Chứng nhân lòng thương xót Chúa tập 2 đĩa 1 và 2. Rồi gửi cho cái con dâu của bà đó bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Đây Những Lá Thư Không Gửi. Rồi bà đi về Bắc ấy, thì tặng cho cái cây quạt kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi mỗi ngày 13 nhớ cầu nguyện Đức Mẹ. Và anh chị em nào đến thì đến đây cầu nguyện mỗi ngày 13 để kính Đức Mẹ nha. Rồi rốn với ruột rồi. Không, tôi không có quen với cái rốn với cái ruột. Rồi
sao?
Con được ơn gì? Con được ơn gì nói?
Con xin
được ơn gì?
Này cha, gia đình con được nhiều ơn lắm ạ. Con nói thưa các cha với cộng đồng là con có người con trai thứ hai là cháu cờ bạc lắm ạ, mà đến đây là cứ khấn lòng Chúa thương xót thì cháu khỏi cờ bạc rồi. Cháu
cờ bạc bao nhiêu năm?
Cờ bạc đến 10 năm rồi ạ. Với này con nhà con là
nó tên là nó bao nhiêu tuổi, nó tên gì?
Năm nay con nhà con 40 tuổi rồi. Mà con nhà con đẻ được một đứa con gái xong 18 năm không có con.
Đứa nào đẻ, cái thằng đấy nó đẻ hả?
Lấy vợ đẻ được một đứa con gái mà 18 năm không có con nữa. xong là họ cứ bảo là đi làm nô cao su ấy thì là nó nhiễm.
Mua bao cao su ấy?
Đi làm nô cao su ấy, cạo mủ ấy á, thì nó nhiễm độc thì không có con. Vậy rồi cháu nó nghe thấy lòng Chúa thương xót ở Chí Hòa thì xuống rồi cháu đi mấy lần rồi cha đặt tay lên đầu, xong rồi là con về có bầu rồi con đẻ được một thằng con trai năm nay được hơn 3 tuổi rồi. Như vậy là cháu khôn lắm, mà đúng là con của Chúa. Chúa cho con nhà con với được một thằng con trai quý hóa, mà ơn Chúa ban cho cháu là cũng khỏi đánh bạc mà được ơn như vậy, con cảm ơn Chúa. Con lại còn anh em nhà con là chị dâu con là ung sơ gan cổ trướng 23 năm chị con ạ. Mà chị Nai, con ở ngoài Bắc ạ, con ở xứ Giang Liêu mà ở Bùi Chu ạ, con mới vào đây hôm qua. Thì chị con sơ gan cổ trướng 23 năm. Chị con hôm trong năm này là chị con bị tái phát lại. Đi Hà Nội 2 lần họ giả lại, họ không chữa nắc đầu, rồi nào về nằm một tháng không ăn uống gì, mà anh em nội ngoại cứ đến cầu lòng Chúa thương xót với khấn. Hôm ý anh con với các cháu gửi tin nhắn cho cha thì con không biết là gửi mấy lần. Hôm ý cha nhận nhời và cha nhắn lại là đến mai 10 giờ là cha và cộng đoàn lễ cầu nguyện cho. Rồi chị con cứ dần dần là chị con đỡ đi. Chị con chết đi mấy lần, mắt như vậy là rờ vào mắt chị con thối mắt rồi, hai mắt như vậy là động vào rồi, vậy này gõ gõ không biết chợp, không biết làm gì, mà bao nhiêu người họ đến xu nhà xu cửa để cho chị con chết mấy lần. Thế mà bây giờ chị con đi thổi cơm rồi là làm được các việc ở trong gia đình đấy, là con cảm ơn Chúa gia đình họ nhà con như vậy. Thì cũng thưa với cha với cộng đoàn là con thì nhà con thì mất 33 năm nay rồi, mà con sinh được 4 cháu, mà con cảm ơn Chúa, lòng Chúa thương xót thương đến mẹ con. Thì họ con thì các cô cháu của con nhà con ngoan ngoãn mà các cháu cũng đủ vợ đủ chồng cũng ngoan ngoãn, thì con cảm ơn Chúa, lòng Chúa thương xót lắm Thì con được ơn như vậy, gia đình anh em nhà con được ơn như vậy, thì con cũng làm chứng cho Chúa là hết thảy mọi người ở toàn ở đây, tất cả mọi người Bắc Nam rồi ngoài nước ngoài nước trong là cứ tin tưởng vào lòng Chúa thương xót, cầu xin lòng Chúa thương xót, Chúa sẽ cứu vớt hết mọi người, Chú không bỏ ai. Con cứ hơi một tí gì là con cứ lòng Chúa thương xót, con kêu xin rồi con khấn là Chúa thương từ nhỏ, từ cái nhỏ đến cái lớn là con cầu xin đều được hết Thì con cảm ơn.
Thầy chúng tặng cho chị một đĩa nha. Chứng nhân lòng thương Chúa tập 1 và tập 2. Rồi đây là cứ kêu cầu lòng Chúa thương xót, rồi Chúa sẽ nhận lời, đúng như là chị đã xác tín được điều đó. Rồi bây giờ một người nữa. Hai người này hả? Hai người dắt nhau lên làm chứng hả? Rồi. Lên đây. Ai? Đây là ai?
Dạ chồng con cha.
Rồi thôi dắt anh lên. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay, một cặp vợ chồng lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Cha, ngày hôm 19 nhà con đi ra Bắc, xong là đến khoảng 20 là bắt đầu bị bệnh cha. Thì con có nhắn tin cho cha là chồng con bị vô bệnh viện ấy, thì kêu là bị não hóa vôi. Thế xong bắt đầu cái thằng em con điện ra thì nó bảo chuyển về Trung ương Hà Nội, thì Trung ương Hà Nội mới phát hiện ra là bị viêm cầu lợn ấy cha.
Viêm gì?
Viêm cầu lợn ấy cha. Mình thì kêu heo mà ngoài Bắc thì kêu bằng lợn ấy cha. Dạ. Kêu bằng siêu vi trùng heo ấy cha.
Có siêu vi trùng heo à? Có không?
Có
hả?
Thế thì mấy thằng cháu nó làm con heo rừng ấy cha. Thế là về nhà con mổ ra, thế là đi ra ngoài, thế là bị luôn. Bị thì vô bệnh viện ấy, thì nằm hết 13 ngày cha. Con vô là con cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con liền, mà 13 ngày không nhúc nhích một tí nào hết. Xong lễ 30 tháng 4 xong người ta mới chuyển sang viện mới, thì nằm thêm 7 ngày nữa, cha là 20 ngày mà con không thấy đỡ tí nào. Lúc đấy con lại nhắn tin cho cha, con bảo cha rồi cho chồng cộng đoàn cầu nguyện cho con gặp thầy gặp thuốc để cho con khỏi bệnh. Hay là đến khoảng chừng đến chiều thì ông bác sĩ con mới gặp riêng ông, hay là bắt đầu lo thuốc xong xuôi đối cha thì là 10 ngày sau là hoàn chỉnh cha. Là ông bác sĩ ông kêu là bị vi trùng này là coi như 100 người thì chỉ sống được có mấy người thôi cha, mà ông nằm trong cái số đấy cha. Thì thôi con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con tới ngày hôm nay con ra đây con làm chứng cha. Vâng.
Anh tên gì?
Dạ.
Con tên gì?
Vũ Văn Thương cha.
Bao nhiêu tuổi?
57 cha.
Con ở đâu?
Nhân Trạch Đồng Nai.
Chồng con?
Con cũng ở Nhân Trạch Đồng Nai cha. Nguyễn Thị Thanh Hương.
Bao nhiêu tuổi?
55 cha.
Có được bao nhiêu đứa cháu?
3 cháu cha.
Thưa anh chị em, một người bị vi trùng heo mà ra ngoài Bắc nó thành vi trùng lợn. Nó quấy phá. Tôi cho hết tất cả những gì có thể cho được để cho tôi thấy một cặp vợ chồng dắt nhau lên đây để làm chứng cho Chúa.
Hôm con có mua của cha một cái máy.
Rồi.
Đi ra ngoài Bắc ấy thì nằm cũng toàn người có đạo không à. Người ta thấy con, thế là bắt đầu bà cụ với ông cụ 87 tuổi thấy thích quá, thế con mua con cho luôn, con bảo để mai mốt con về trong này con mua sau. Thế là về ông nghe xong ông 87 tuổi ông bảo bà ơi, tôi nghe được cái này chắc tôi phải sống thêm 10 năm nữa. Thế rồi con mừng quá.
Ai?
Tặng cái ông ngoài Bắc
cha. Ông ngoài Bắc hả?
Cho cái bà cụ
ngoài Bắc. Rồi. Đây cho tặng cho hai vợ chồng một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1, tập 2. Đây cái máy mà con đã cho bìa cha tặng lại cho con nha. Bài giảng lòng thương xót. Đây móc khóa lòng thương xót cầm lấy. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Rồi cầm lấy. Ở đây là chuỗi lòng thương xót Chúa cầm lấy. Đây đây là ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là DVD Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót. Và nãy giờ tôi chờ bây giờ mới có được để mà tặng. Đây là nãy giờ chỉ có một người lên này tôi không sao tôi tặng được. Thưa anh chị em, đây là gì? Đây là gì? Hai trái tim. Hôm nay là ngày của cha. Ông đã làm cha của ba đứa bé. Đàn ông thì màu đỏ hay màu xanh? Đàn ông màu xanh à? Thôi tôi cũng có biết gì đâu. Đàn ông màu xanh. Đây là trái tim màu xanh nha. Đàn ông trái tim màu xanh. Giữ dùng tim nó bể. Rồi đây là chị trái tim màu hồng. Rồi hai người cầm hai trái tim. Và đến ngày thứ 6 23 tháng 6 anh chị em đến đây để tham dự đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mỗi người sẽ nhận được một trái tim hoặc màu đỏ hoặc màu xanh. Và chúng ta sẽ cùng dâng trái tim này lên. Thay vì mình dâng hoa thì là dâng trái tim của mình. Trái tim nhỏ bé, trái tim tân tân tân, trái tim mình nhỏ bé trong trái tim của Chúa. Chúng ta mỗi người sẽ dâng trái tim ấy lên và hát. Giống như chúng ta đã dâng quạt cho Đức Mẹ, đã dâng lụa lên Đức Mẹ, đã dâng hoa lên Đức Mẹ. Còn bây giờ tháng trái tim chắc chưa đủ có, thì chúng ta sẽ dâng chính trái tim của chúng ta lên trái tim của Chúa Giêsu. Xin mời anh chị em 4 giờ chiều ngày thứ 6 23 tháng 6 đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày quốc tế cầu nguyện cho các linh mục. Mời anh chị em đến để cùng dâng những trái tim này lên trái tim của Chúa và cầu nguyện cho các linh mục. Vì nếu không có các linh mục thì chúng ta không có thánh thể, đúng không? Đúng không? Cho nên cho dù làm nhà thờ có to mấy thì to, cho dù có ghế rồi có bàn có hết tất cả mọi chuyện mà không có linh mục thì bánh vẫn là bánh. Cho dù có tiền có bao nhiêu là kim cương hột xoàn để đó, bánh vẫn là bánh, rượu vẫn là rượu. Mà chỉ cần một người linh mục là người được Chúa chọn, được Chúa sai đi và đọc lời truyền phép thì bánh trở thành mình thánh, rượu trở thành máu thánh. Cho nên vai trò của người linh mục rất quan trọng, nhưng vẫn chỉ là tôi tớ mà thôi, chứ không phải là người chủ. Vì thế mà ngày thứ 6 tới anh chị em cầu cho các linh mục, ngày thánh hóa các linh mục, để các linh mục khi mà đọc lời truyền phép bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa, thì cái người linh mục ấy cũng phải làm cho cuộc đời của mình trở thành thánh thể, để qua người linh mục ấy người ta nhận thấy hình ảnh của Chúa Giêsu, qua người linh mục ấy người ta nhận thấy thánh thể đang sống động ở giữa giáo dân. Và mỗi người chúng ta khi nhận lấy thánh thể của Chúa thì cũng trở thành thánh thể. Nhớ nhé, mình được thông phần mình vào máu thánh Chúa, tức là mình cũng là thánh thể. Và mình phải biết trân trọng chính thánh thể nơi mình, và cũng phải biết trân trọng thánh thể ở nơi anh em của mình. Không làm cái gì xúc phạm đến chính bản thân mình, và cũng không làm gì tổn thương người anh chị em của mình, vì khi ta làm là ta xúc phạm đến thánh thể. Amen. Đứng hết nổi. Rồi, mời chúng con đi về chỗ, mời anh chị em đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi lẽ Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống hai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu lắm đầy trên cây thánh giá, trên hạ tan xa xuống ngục tổ thông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên yêu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống hát xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở các thế này, cả thánh thông vong, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống phải. Amen.
Anh chị em thân mến, bí tích thánh thể là bí tích của lòng xót thương, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Sau mỗi câu xin mời cộng đoàn đáp, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Buổi thánh không ngừng khuyên các Kitô hữu than dự thánh lễ một cách ý thức, linh động, tích cực và có hiệu quả. Chúng ta nhịp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu được tầm quan trọng của thánh lễ trong đời sống đức tin và tham dự thánh lễ đúng như hội thánh đã dạy. Trên thế giới ngày nay, việc phân phối tài nguyên thiên nhiên cũng như của cải vật chất không đồng đều, vì thế có nhiều vùng quá giàu, trong khi đó có những vùng lại quá nghèo. Chúng ta nhịp lời cầu xin cho các nước giàu biết quảng đại giúp đỡ những nước nghèo mà một phần dân chúng phải sống dưới mức tối thiểu. Nghèo đói, lạc hậu, sốt nát cũng như là những thứ giặc mà mọi người cần phải hợp sức tận diệt. Chúng ta nhịp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện trí để diệt trừ những thứ giặc đáng sợ này. Để mọi người đều có lương thực hàng ngày.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin cho người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mình xem ngồi cùng nhau hát bài ca dâng lễ.